3. Ngũ nghịch bán pháp, chỉ trừ nhiếp thủ. Nghịch bán trừ thủ, một luận đề của tông học Tịnh Độ. Người tội cực nặng phạm ngũ nghịch phỉ bán pháp, bản nguyện Di Đà có cứu độ không? Trong Đại Kinh, nguyện thứ 18 nói: bất luận người nào, chỉ cần niệm Phật nhất định vãng sanh cực lạc, chỉ trừ tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp. Lấy ý Quán Kinh Hạ Phẩm Hạ Sanh nói: người ác ngũ nghịch, lúc lâm chung niệm Phật, vãng sanh cực lạc, diệt trừ quả báo sâu nặng ngũ nghịch. Lấy ý cùng là ngũ nghịch, Đại Kinh thì nói chỉ trừ, Quán Kinh nói nhiếp thủ. Trái nhau như vậy, các bậc đại đức xưa kia quán triệt hai kinh có 16 nhà. Nhưng sự giải thích của Tổ sư Đại sư Đàm Loan và Thiện Đạo là nổi tiếng nhất, vì nó viên mãn nhất, vừa khế lý vừa khế cơ. Bài giảng kế đến, xin xem phụ lục 1. Văn rất rõ ràng, có thể không cần giải thích nhiều, chỉ cần xem kỹ lưỡng 1-2 lần sẽ hiểu được đạo lý bên trong. Cho nên, tối nay tôi chỉ hướng dẫn mọi người một mặt đọc, mặt khác hiểu văn cú mà thôi. Ngũ nghịch trừ thủ, đây là vấn đề thảo luận về giáo lý tông Tịnh Độ. Người phạm tội ngũ nghịch và phỉ bán pháp là người tội sâu nặng nhất trên thế gian. Tội ở thế gian dù sao cũng không sâu nặng hơn hai tội này được. Người phạm hai tội này, Phật A-di-đà rốt cuộc là cứu hay không cứu? Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 18 nói: bất luận người nào. Đương nhiên, bất kể là có tội hay không tội, tội nhẹ hay tội nặng, chỉ cần họ niệm Phật, nguyện sanh cực lạc thì nhất định được vãng sanh cực lạc. Nhưng trừ tội ngũ nghịch và phỉ bán pháp. Song Kinh Quán Vô Lượng Thọ Hạ Phẩm Hạ Sanh lại nói: người ác tạo tội cực nặng ngũ nghịch, lúc lâm chung nếu có thể hồi tâm niệm Phật, cũng có thể vãng sanh thế giới cực lạc, lập tức diệt trừ nhân của ngũ nghịch và quả báo của ngũ nghịch. Cùng là ngũ nghịch, Đại Kinh nói chỉ trừ, Quán Kinh lại nói cứu độ và nhiếp thủ. Kinh văn này trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau. Rốt cuộc làm sao để quán triệt và lý giải? Các bậc đại đức xưa kia quán triệt hai kinh có 16 nhà. Đời đường về trước, đại đức cao tăng thấu hiểu đạo lý hai kinh này gồm có 16 vị. Trong đó, sự giải thích của hai vị tổ sư tông Tịnh Độ là Đại sư Đàm Loan và Đại sư Thiện Đạo là nổi tiếng nhất, đồng thời cũng là viên mãn nhất, bởi vì sự giải thích của hai vị tổ sư này vừa khế lý lại vừa khế cơ. Phải căn cứ vào sự giải thích của hai vị tổ sư này làm tiêu chuẩn. 1. Thuyết đơn phức của Đại sư Đàm Loan. Trước tiên, hãy xem sự giải nói của Đại sư Đàm Loan. Câu hỏi đáp thứ 2 và 3 trong 8 câu hỏi đáp, cuối quyển thượng trong Vãng Sanh Luận Chú. Vãng Sanh Luận Chú trang 65 nói: hỏi, Kinh Vô Lượng Thọ nói người nguyện vãng sanh thì đều được vãng sanh, chỉ trừ ngũ nghịch và phỉ bán chánh pháp. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói tạo ngũ nghịch thập ác, đủ các bất thiện cũng được vãng sanh. Hai đoạn kinh này hiểu như thế nào? Đáp: một kinh cho là hai loại tội nặng, một là ngũ nghịch, hai là phỉ báng chánh pháp. Vì hai tội này cho nên không được vãng sanh. Một kinh chỉ nói tạo các tội thập ác ngũ nghịch, nhưng không nói phỉ báng chánh pháp. Vì không phỉ báng chánh pháp cho nên được vãng sanh. Hỏi: giả sử một người có đủ tội ngũ nghịch mà không phỉ báng chánh pháp, kinh cho phép vãng sanh. Lại có một người chỉ phỉ báng chánh pháp nhưng không có các tội ngũ nghịch mà nguyện vãng sanh thì được vãng sanh không? Đáp: chỉ phỉ báng chánh pháp, tuy lại không có tội khác nhưng không được vãng sanh. Vì sao nói vậy? Kinh nói, người phạm tội ngũ nghịch đọa vào địa ngục Đại A Tỳ, thọ đủ một kiếp tội nặng. Người phỉ báng chánh pháp đọa vào địa ngục Đại A Tỳ, nếu kiếp này hết lại chuyển đến địa ngục Đại A Tỳ phương khác. Xoay vần như thế, trải qua trăm nghìn địa ngục Đại A Tỳ, Phật không nhớ được thời gian, vì tội phỉ báng chánh pháp vô cùng nặng. Lại nữa, chánh pháp tức là Phật pháp. Người ngu si này đã sanh phỉ báng, làm sao có lý nguyện sanh cõi Phật? Giả sử chỉ ham muốn sự an lạc cõi kia mà nguyện sanh thì cũng giống như tìm băng không có nước, lửa không có khói, đâu có lý đó. Thuyết đơn phức của Đại sư Đàm Loan. Đại sư Đàm Loan thấu tỏ hai đoạn văn nghĩa này, thấy được nội dung dường như trái ngược nhau, nên đưa ra luận thuyết đơn phức. Đơn là một cái, chỉ phạm một tội nặng. Phức là hai loại, phạm hai loại tội nặng. Tám câu hỏi đáp là tám cặp hỏi đáp rất nổi tiếng trong tác phẩm Vãng Sanh Luận Chú, quyển thượng của Đại sư Đàm Loan. Ở đây chúng ta chỉ nêu ra câu hỏi đáp thứ hai và ba để chứng minh. Vấn đề thứ nhất nói, nguyện vãng sanh đều có thể vãng sanh. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ nói không giống nhau. Đại sư Đàm Loan trả lời, bởi vì kinh Vô Lượng Thọ nói hai tội nặng nên không thể vãng sanh, mà kinh Quán Vô Lượng Thọ chỉ có một tội nặng cho nên vẫn có thể vãng sanh. Phỉ báng pháp không vãng sanh bởi vì không có tâm nguyện sanh. Vấn đề thứ hai, căn cứ theo câu trả lời của vấn đề thứ nhất, xét hỏi ngược lại, đã phạm một tội chứ không phải hai tội, cho nên có thể vãng sanh. Như vậy, nếu có người chỉ phạm một tội phỉ báng pháp, cũng có thể vãng sanh không? Đại sư Đàm Loan nói không thể. Có hai lý do. Một là bởi vì tội phỉ báng pháp rất nặng. Hai là đã phỉ báng pháp, có thể thấy rằng người đó không tin những gì Phật nói. Đã không tin những gì Phật nói, làm sao tin có cực lạc? Làm sao tin có sự cứu độ của Phật A-di-đà? Làm sao tin thiện có thiện báo, ác có ác báo? Làm sao có thể coi bản thân mình là người tội ác, sẽ đọa vào địa ngục mà cần phải tiếp nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà? Tóm lại, người đó đã không có quan niệm này, đương nhiên không tin. Làm sao có thể nguyện vãng sanh mà vãng sanh được chứ? Tội phỉ báng pháp có hình phạt nặng như thế nào? Đại sư nói người phỉ báng chánh pháp đọa vào địa ngục A Tỳ, nếu kiếp này hết lại chuyển đến địa ngục Đại A Tỳ phương khác. Xoay vần như thế, trải qua trăm nghìn địa ngục Đại A Tỳ, nếu kiếp này hết, chính là nói thế giới ta bà này của chúng ta nếu hoại diệt thì sẽ có ba loại tai nạn: nước, lửa, gió. Lửa thiêu cháy sơ thiền, nước nhấn chìm nhị thiền, gió thổi tan tam thiền. Thế giới ta bà này của chúng ta trải qua thành trụ hoại không, tức là hoại diệt tiêu mất trở thành trống rỗng. Đương nhiên, địa ngục A Tỳ cũng bị hủy hoại. Nhưng chúng sanh vì tội nặng mà nhận quả báo ở trong địa ngục A Tỳ, hoàn toàn không vì địa ngục A Tỳ của thế giới Ta Bà này hủy hoại, thì liền thoát khỏi địa ngục A Tỳ được. Mà từ trong địa ngục A Tỳ ở thế giới Ta Bà này chuyển đến trong địa ngục A Tỳ ở thế giới phương khác, để tiếp tục chịu tội báo của địa ngục A Tỳ. Đợi đến khi thế giới đó cũng hủy hoại, lại chuyển đến thế giới khác nữa. Đến đến đi đi như thế, đến khi nào mới có thể ra khỏi địa ngục A Tỳ? Phật không nhớ. Tức là nói, Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn không nói rõ lúc nào, sau bao nhiêu kiếp mới có thể thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Có thể thấy, tội phỉ báng chánh pháp vô cùng nặng, đưa đến quả báo vô cùng sâu xa, không biết được khi nào mới có thể chịu hết. Liên quan đến Phật không nhớ thời gian, Kinh Pháp Hoa nói, có người phỉ báng kinh điển như thế này, người đó mạng chung đọa vào địa ngục A Tỳ, đầy đủ một kiếp, kiếp hết càng sâu, xoay vần như thế đến vô số kiếp. Đoạn kinh văn này nói, nếu có người phỉ báng kinh điển như Kinh Pháp Hoa này, người đó mạng chung sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, đủ một kiếp, kiếp này chịu hết vẫn phải xoay vần, lại phải nhận lấy quả báo địa ngục giống như thế, cho đến vô số kiếp. Vô số kiếp là rất khó tính ra mấy kiếp, mấy mươi kiếp, mấy trăm kiếp hoặc mấy ngàn kiếp. Có thể thấy, nỗi khổ của tội báo phỉ báng pháp khó mà tưởng tượng được, không thể nghĩ bàn. Bất cứ tội nào, sau khi tạo rồi còn có cách giải cứu, chỉ có tội phỉ báng pháp là tuyệt đối không thể phạm phải. Trái lại, nếu tin Phật Pháp, tiến thêm bước nữa tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, công đức của người đó lớn hơn vô lượng, vô số, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Đại sư Đàm Loan cho rằng, điều mà nguyện thứ 18 trong Đại Kinh ngăn cấm, ức chỉ là tạo đủ hai tội, phức tội, ngũ nghịch và bán pháp. Nhưng điều mà Quán Kinh Nhiếp Thủ chỉ là một tội, đơn tội, ngũ nghịch, chứ không có bán pháp. Vì không có tội bán pháp nên có duyên với Phật, có thể vào con đường cứu độ, hồi tâm niệm Phật liền được vãng sanh. Nhưng nếu có tội bán pháp mà không có tội ngũ nghịch cũng không được vãng sanh. Tại sao vậy? Có hai ý. Một là tội bán pháp sâu nặng hơn tội ngũ nghịch. Hai là tội bán pháp và phỉ báng Phật Pháp, hiện tiền đã phỉ báng Phật Pháp, không tin Phật nói thì không có tâm nguyện sanh, cho nên người phỉ báng Pháp không được vãng sanh. Vừa rồi nói, tội phỉ báng Pháp không vãng sanh có hai nguyên nhân. Một là tội nặng, hai là không có tâm nguyện sanh. Nhưng chủ yếu là không có tâm nguyện sanh. Nếu hồi tâm nguyện sanh thì cũng được vãng sanh. Ví dụ, băng không có nước, lửa không có khói. Phần sau của câu trả lời thứ hai nói, giả sử chỉ ham muốn sự an lạc cõi kia mà nguyện sanh thì cũng giống như tìm băng không có nước, lửa không có khói, đâu có lý đó. Ý nói, bạn đã không tin có thế giới cực lạc, không tin có sự cứu độ của Phật A-di-đà, không tin những gì Phật nói, nhưng lại vì thích nhận lấy sự an lạc mà muốn đến nơi an lạc đó, cũng không thể được. Cũng giống như tìm băng không có nước, lửa không có khói. Thế nào gọi là tìm băng không có nước, lửa không có khói? Tức là nếu bạn muốn cầu sanh ở thế giới cực lạc, bạn phải tin có thế giới cực lạc, có Phật A-di-đà. Nếu không tin, thế thì bạn muốn niệm cái gì? Cầu sanh nơi đâu? Bởi vì bạn không có đối tượng để niệm, không có nơi để đi, cũng giống như không có nước làm gì có băng. Bạn không khẳng định có nước mà muốn tìm băng, như thế là không thể được. Cũng giống vậy, có lửa thì nhất định có khói, lửa không có khói thì không tồn tại. Chính là nói, nội tâm của người đó không cho rằng có cực lạc, có sự cứu độ của Phật A Di Đà. Như thế, người đó thích sự an lạc cõi kia chỉ là tâm tình mang tính khái niệm mà thôi, hoàn toàn không có sự tin nhận xuất phát từ nội tâm. Cho nên, Đại sư Đàm Loan nói, người ngu si này đã sanh phỉ báng, làm sao có lý nguyện sanh cõi Phật? 2. Thuyết chưa tạo, đã tạo của Đại sư Thiện Đạo. Trong Quán Kinh Sớ, phần Tán Thiện Nghĩa, hỏi đáp nghịch bán trừ thủ, Thiện Đạo Đại sư Toàn Tập, trang 305-306 nói. Hỏi, nếu trong 48 nguyện chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp là không được vãng sanh. Nay Quán Kinh trong phần Hạ Phẩm Hạ Sanh phân biệt phỉ báng pháp, nhiếp ngũ nghịch, có ý gì vậy? Đáp, nghĩa này là cung kính giải thích theo ức chỉ môn. Như trong 48 nguyện trừ phỉ báng pháp và ngũ nghịch, nhưng hai nghiệp này sự chướng ngại của nó rất nặng. Nếu chúng sanh phạm phải thì vào thẳng địa ngục A Tỳ, nhiều kiếp đau khổ sợ hãi, không thể ra khỏi được. Nhưng Như Lai sợ chúng sanh tạo hai tội lỗi này nên mới dùng phương tiện ngăn cấm mà nói không được vãng sanh, chứ không phải là không nhiếp thủ. Lại nữa, trong Hạ Phẩm Hạ Sanh, nhiếp thủ ngũ nghịch, trừ tội bán pháp, tội ngũ nghịch đã làm, không thể bỏ mặc để cho lưu chuyển, vẫn phát đại bi, nhiếp thủ vãng sanh. Nhưng tội phỉ bán pháp chưa làm, lại ngăn cấm nói, nếu khởi tâm phỉ bán pháp, tức không được vãng sanh. Đây là giải thích chưa tạo nghiệp, nếu đã tạo vẫn nhiếp thủ được vãng sanh. Tuy được sanh về cõi kia, hoa sen khép lại nhiều kiếp. Người tội này, lúc ở trong hoa sen có ba loại chướng ngại. Một là không thấy Phật và các thánh chúng. Hai là không nghe được chánh pháp. Ba là không được trải qua sự cúng dường. Ngoài những điều này ra, không có các khổ khác. Kinh nói, tỳ kheo như thế vào sự an lạc của tam thiền. Phải biết, tuy ở trong hoa nhiều kiếp không nở, còn hơn ở trong địa ngục A Tỳ, thời gian dài nhiều kiếp phải chịu những nỗi đau khổ. Ý nghĩa này giải thích xong theo ức chỉ môn. Xem sự giải thích của hai vị tổ sư về chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, chúng ta có cảm động không? Nếu không có sự giải thích của hai vị tổ sư này, chúng ta không biết nguyện thứ 18 rõ ràng muốn cứu độ chúng sanh nào. Tại sao sau cùng lại thêm hai chữ chỉ trừ này? Tâm chúng ta khó tránh khỏi sự thổn thức bất an. Nếu chân thành phản tỉnh bản thân mình, thật sự nội tâm tiềm tàng hạt giống niệm ác thuộc ngũ nghịch phỉ báng pháp này, tự hỏi bản mình có phải là người con hiếu thuận không? Từ nhỏ đến bây giờ, dù biết hay không biết, nhớ hay không nhớ, có ý hay vô ý, đều đã bất hiếu với cha mẹ của mình. Kinh nói, giết cha giết mẹ thuộc ngũ nghịch, là nói theo tiểu thừa. Nếu nói theo đại thừa, chỉ cần trong tâm chúng ta nảy sinh sự bất bình, bất mãn, căm hận đối với cha mẹ là đã tạo tội ngũ nghịch rồi. Bởi vậy, chân thành kiểm điểm bản thân, chúng ta có thể nói là tam phước chẳng có phần, đều là chúng sanh bị gạt bỏ ra bên ngoài. bởi vì có sự giải thích của hai vị tổ sư từ bi trí tuệ, khiến cho chúng ta lập tức tràn đầy hy vọng, đột nhiên trong căn phòng tăm tối thấy được ánh sáng. Trong sự sợ hãi có được sự an ủi, biết chúng ta có phần vãng sanh, lập tức được cứu độ. Do vậy có thể biết, Đại sư Thiện Đạo cũng thấu triệt hai câu kinh, xem ra dường như là mâu thuẫn này giùm chúng ta. Thấu triệt như thế nào? Đại sư Thiện Đạo trả lời, nghĩa này là cung kính giải thích theo ức chỉ môn. Chữ cung kính là từ ngữ rất kính trọng. Tại sao vậy? Bởi vì cảnh giới của Phật không phải là chỗ suy lường của chúng ta. Hiện tại chúng ta muốn giải thích lời kinh của Phật nói, vì thế dùng chữ cung kính để biểu đạt. Nghĩa này là cung kính giải thích theo ức chỉ môn, tức là nói nguyện thứ 18 có nhiếp thủ môn. Nhiếp thủ có nghĩa là cứu độ, có ức chỉ môn. Ức chỉ có nghĩa là ngăn cấm. Ví dụ cha mẹ thương con, giống như cha mẹ đối với con cái, nhất định tràn đầy từ ái, tự nhiên xuất phát từ nội tâm. Bởi vì cha thương mẹ yêu là thiên tánh, đây là nhiếp thủ môn. Đồng thời hiểu đứa con còn nhỏ không hiểu biết, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Nếu dung túng nó, không quản lý nó, không ngăn cấm nó, nó sẽ không biết hối cải, tạo nên tập quán xấu, tương lai e rằng sẽ thành người ác. Cho nên cha mẹ đối với con cái vô tri, trước khi nó chưa phạm phải lỗi lầm, cha mẹ biết tương lai nó có thể phạm nên phải cấm nó, nói không được làm cái này, không được phạm cái kia, bởi vì đó là tội lỗi vô cùng nghiêm trọng. Ta thương yêu các con, các con là cốt nhục của ta, nhưng nếu phạm phải lỗi lầm đó, cha mẹ sẽ đuổi các con ra khỏi nhà, đoạn tuyệt mối quan hệ cha con mẹ con. Đây là ức chỉ môn. Cho nên dù cha mẹ từ bi thương con, cũng có tâm thương yêu từ bi và sự răn dạy trí tuệ thuộc về nhiếp thủ và ức chỉ. Nhưng nếu con cái phạm lỗi, có thực sự đuổi ra khỏi cửa, đoạn tuyệt mối quan hệ cha con mẹ con không? Không phải vậy. Đó là phương tiện mà nói thôi, không phải ý nghĩa chân thật. Bởi vậy, ức chỉ môn là nói theo nghĩa phương tiện, hoàn toàn không thực sự bài trừ. Cho nên, chúng ta phải hiểu là có nhiếp thủ môn, có ức chỉ môn mới hiểu được sự khổ tâm và lòng bi mẫn của Đức Phật cứu độ chúng sanh. Phương tiện ức chỉ, từ bi nhiếp thủ. Tóm lại, như đã trình bày ở trên, tám chữ chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp sau cùng của nguyện thứ 18 là phải hiểu theo phương tiện ức chỉ, ngăn cấm. Nhưng hai nghiệp này, sự chướng ngại của nó rất nặng. Nếu chúng sanh phạm phải thì vào thẳng địa ngục A Tỳ, nhiều kiếp đau khổ không thể ra khỏi được. Đoạn giải thích này giống với sự giải thích của Đại sư Đàm Loan, cũng có nghĩa giống với kinh văn của Kinh Pháp Hoa như mới vừa nêu ra. Gọi là nhiều kiếp đau khổ sợ hãi, chính là từng kiếp từng kiếp. Kiếp này qua kiếp khác, liên tục không ngừng lặp lại sự khổ đau sợ hãi. Không thể ra khỏi, nhiều kiếp đau khổ sợ hãi cũng không thể lìa khỏi địa ngục A Tỳ. Có thể thấy tội đó nặng như thế nào. Nhưng Như Lai sợ chúng sanh tạo hai tội lỗi này, nên mới dùng phương tiện ngăn cấm mà nói không được vãng sanh, chứ không phải là không nhiếp thủ vậy. Phương tiện ngăn cấm mà nói không được vãng sanh, tức là dựa vào phương tiện ức chỉ mà nói không được vãng sanh, hoàn toàn không phải nói sau khi chúng sanh phạm rồi thì không cứu chúng sanh đó. Không phải như thế, cho nên nói chứ không phải là không nhiếp thủ. Lại nữa,
Trong Hạ Phẩm Hạ Sanh, nhiếp thủ ngũ nghịch, trừ tội bán pháp. Tội ngũ nghịch đã làm, không thể bỏ mặc để cho lưu chuyển, vẫn phát đại bi, nhiếp thủ vãng sanh, tức là cứu độ ngũ nghịch, được nói trong Hạ Phẩm Hạ Sanh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bởi vì người phạm tội ở Hạ Phẩm Hạ Sanh, họ chỉ tạo tội ngũ nghịch, chứ không phạm tội phỉ bán pháp, đương nhiên phải cứu họ để tránh họ nhiều kiếp lưu chuyển trong sáu đường không thể ra khỏi. Vì chưa tạo tội phỉ bán pháp, sợ rằng họ phạm tội phỉ bán pháp mà không thể vãng sanh, cho nên tiếp theo lại nói: nhưng tội phỉ bán pháp chưa làm, lại ngăn cấm nói: nếu khởi tâm phỉ bán pháp, tức không được vãng sanh. Đây là giải thích chưa tạo nghiệp, nếu đã tạo vẫn nhiếp thủ được vãng sanh. Đây là nói lúc chưa phạm, nếu một ngày nó đó thật sự phạm, vẫn độ người đó, hoàn toàn không vì họ phạm đã phạm mà không cứu độ họ. Cho nên nói theo phương diện Phật A Di Đà là trước sau đều cứu độ, nhưng trước khi chưa phạm có những lời răn dạy trên phương tiện mà thôi. Ba chướng ngại trong hoa sen. Tiếp theo bên dưới nói: tuy được sanh về cõi kia, hoa sen khép lại nhiều kiếp, tuy Phật A Di Đà vẫn cứu độ họ vãng sanh thế giới Cực Lạc, nhưng vì mối quan hệ của việc tạo nghiệp nên phải đợi thời gian nhiều kiếp trong thai hoa sen, không thể ra được. Người tội này lúc ở trong hoa sen có ba loại chướng ngại. Ở trong hoa sen rốt cuộc có tốt hay không? Rốt cuộc có chướng nạn gì? Có ba sự chướng ngại. Một là không thấy Phật và các thánh chúng. Hai là không nghe được chánh pháp. Ba là không được trải qua sự cúng dường. Ba chướng nạn này là: một, ở trong hoa sen không thể thấy được Phật A-di-đà, cũng không thể lập tức hội tụ một chỗ, thấy mặt ở chung cùng với các thượng thiện nhân. Hai, bởi không thể thấy Phật, đương nhiên cũng không thể nghe Đức Phật thuyết pháp. Ba, không thể trải qua sự cúng dường chư Phật mười phương, không thể đến thế giới nhiều như vi trần để cúng dường chư Phật trong thế giới nhiều như vi trần, trong nhiều kiếp ở trong hoa sen. Dùng ba chứng nạn này để bồi thường lại tội ngũ nghịch và phỉ bán pháp đã làm trước đây. Ngoài những điều này ra, không có các khổ khác. Kinh nói: tỳ kheo như thế, vào sự an lạc của tam thiền, phải biết tuy ở trong hoa nhiều kiếp không nở, còn hơn ở trong địa ngục A Tỳ, thời gian dài nhiều kiếp phải chịu những nỗi đau khổ. Ý nghĩa này giải thích theo Ức Chỉ Môn. Ngoài ba sự chướng ngại này ra, có thể nói là không có bất kỳ sự thống khổ nào của thân tâm cả. Thậm chí chỉ có sự hỷ lạc vô lượng của thân tâm.